chẳng nhìn thấy khuyết điểm, rất là dễ thương. Nhưng sau khi kết hôn, bị thử ngày ngày đều nhìn khuyết điểm của đối phương, một tí ưu điểm đều chẳng có. Vậy nên mới khiến cho hỏng hết. Cái cách nghĩ này, cách nhìn này thì gọi là tà tri tà kiến. Anh xem Phật chỉ dạy chúng ta thì là khác hẳn. Điểm này, một đoạn kinh văn phía dưới ngày mai sẽ báo cáo với quý vị. Phật dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp. Làm cách nào thực hiện đây? Vợ chồng hai người mỗi ngày hãy nhìn cái thiện của đối phương, nghĩ cái thiện của đối phương, niệm cái thiện của đối phương, rồi kiểm điểm cái bất thiện của mình, sửa cái bất thiện của mình, thì họ sẽ vĩnh viễn hòa hợp, cùng nhau sống đến bạc đầu. Anh thử xem mê và giác, chánh niệm và tà niệm là từ chỗ này mà phân biệt. Một niệm chánh giác, chẳng những anh một đời được hạnh phúc, mà gia đình anh được mỹ mãn, xã hội hòa hài, quốc gia được trường cửu trị an, thế giới hòa bình. Vậy thì một niệm của anh sai, khiến vợ chồng bất hòa, gia đình đổ vỡ, xã hội động loạn, thế giới chẳng có hòa bình. Cho nên tôi nói ly hôn, những người ly hôn đều phải đọa địa ngục. Đây là lời tôi nói. Tại sao đọa địa ngục? Họ đã đem nền hòa bình của thế giới phá hoại, sự an định của xã hội phá hoại. Đây nào phải là chuyện riêng của hai người, mà là quan hệ đến cả thế giới. Thì anh mới biết được sự kết hợp của hai người thì thời xưa gọi là đạo nghĩa, chẳng phải cảm tình. Anh phải nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh của cái thế giới này, phải nghĩ đến nền an định hòa bình của xã hội của cả thế giới. Thường thường nhìn chỗ này hay tốt của đối phương, thường thường phản tỉnh lỗi lầm của mình. Kẻ khác vĩnh viễn chẳng có lỗi, lỗi lầm luôn luôn là ở nơi chính mình. Nếu anh có thể suy nghĩ như vậy, cách nhìn như vậy, đây là chánh tri chánh kiến. Sự sai biệt của tà chánh là ở chỗ này. Chỉ có chánh tri chánh kiến, duy chỉ có chánh tri chánh kiến, họ mới có thể rộng tu phước điền, mới có thể sanh hoan hỷ tâm. Anh mới biết được tu phước, anh mới biết được tích đức. Anh quyết định sẽ không tạo ác nghiệp. Tu phước, nhà Phật thường nói phước điền. Phước điền là từ đâu mà sanh ra? Cũng là từ tâm tưởng sanh, từ chánh tri chánh kiến sanh. Các bạn đồng học, anh thử xem y phục của người xuất gia chúng tôi. Trên chiếc y này có từng ô, quý vị đều biết đây gọi là phước điền y. Phước điền ở đâu? Phước điền ở trong tâm. Đây là biểu trưng. Những ô trên y phục này, những ô này lớn nhỏ giống nhau. Lớn nhỏ giống nhau là đại biểu cái gì? Đại biểu cho bình đẳng. Nhiều ô này đại biểu cho văn hóa đa nguyên, đại biểu quốc gia khác nhau, tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau, cùng ta là một thể. Một tơ hào sai biệt đều chẳng có. Cái niệm này thì sanh phước, sanh cái phước vô lượng vô biên. Cho nên phước điền là từ trong tâm anh sanh ra. Chiếc y này khoác lên trên thân, tức là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể cộng đồng của một sinh mạng, là một cái ngã. Nhà Phật cho nói là cái thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân là gì? Tức là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một, chẳng phải hai. Tâm đại từ bi là từ đây mà sinh ra. Cho nên có nhiều đồng tu hỏi tôi, bạch thầy, thầy cùng các tôn giáo khác qua lại tiếp xúc, lại còn giúp đỡ họ, cái tư tưởng này thầy từ đâu mà có? Vì sao thầy lại có thể làm như vậy? Tư tưởng này là từ trong Kinh Hoa Nghiêm mà có. Phật dạy tôi làm như vậy. Tôi là đệ tử Phật, Phật dạy tôi làm thế nào thì tôi phải làm thế đó. Chiếc y này của chúng ta, ô này là Phật giáo, ô kia là Thiên Chúa giáo, ô nọ là Cơ Đốc giáo, ô kia là Hồi giáo, còn bên kia là Ấn Độ giáo, thấy đều là một nhà. Tôi không giúp họ thì ai giúp họ đây? Khi tự tánh đã mê mới có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, sau khi giác ngộ rồi thì là một nhà. Chúng ta giúp đỡ họ tức là giúp đỡ chính mình, chẳng giúp đỡ kẻ khác đó là hại chính mình, chẳng biết giúp đỡ chính mình. Trong tôn giáo chúng ta nói đến thần ái thế nhân, thượng đế ái thế nhân. Anh phải thương yêu người đời mới là thật sự thương yêu chính mình. Anh giác ngộ rồi, yêu mình tức là yêu người đời, thực hiện trên sự yêu thương người đời. Chẳng yêu thương người đời thì chẳng biết yêu thương chính mình. Tại vì sao? Là chẳng biết được tích đức, chẳng biết được tu phước, đời sau đi vào trong tam đồ. Vậy sao là yêu chính mình được? Người thật sự yêu chính mình nhất định đem cảnh giới của chính mình hướng lên thăng tiến. Thăng tiến đến thiên đường, thăng tiến đến thiên viên, thăng tiến đến thế giới cực lạc. Loại người đó mới là thật sự yêu chính mình. Những hành nghiệm bất thiện của một đời đem mình đẩy vào ác đạo, đây sao có thể bảo rằng yêu chính mình chứ? Cho nên thật sự nói đến tự yêu mình, nếu chẳng tiếp thụ lời dạy bảo của Thánh Hiền đàng hoàng, thì con người chỉ có tự mình hủy diệt mình mà chẳng biết được yêu tự mình. Biết yêu tự mình nhất định phải tiếp thụ đạo Thánh Hiền. Cho nên đệ tử Phật, tâm địa là thanh tịnh, tâm địa là bình đẳng, tâm địa là chân thật. Xem tất cả pháp thế gian, suốt thế gian là bình đẳng. Tất cả pháp người, người đều là đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Anh thử xem Kinh Hoa Nghiêm 53 tham vấn, mỗi một vị thiện tri thức thành tựu đều là đệ nhất. Trong Kinh Lăng Nghiêm 25 viên thông chương, anh xem 25 vị Bồ Tát hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni Phật báo cáo về sự tu học của chính mình, sự chứng ngộ của chính mình. Người người đều nói đệ nhất, chẳng có nói đệ nhị. Người người đều đệ nhất. Đây tức là khỏe mạnh, đây tức là sống lâu. Như thân thể chúng ta mỗi một khí quan đều đệ nhất, mắt thấy đệ nhất, tai nghe đệ nhất, mũi ngửi đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Khi người này thân thể khỏe mạnh, nếu như mắt thấy đệ nhất, tai không được, tai đệ nhị, mũi không được, mũi đệ tam, thì người sanh bệnh. Nếu như sai biệt lớn, thì mọi người không giữ nổi. Cái nào cũng đệ nhất. Nó chẳng phải đệ nhất, chúng ta phải giúp nó thành tựu cho nó đệ nhất. Cũng tỉ như trên thân chúng ta có một tế bào bị bệnh, chúng ta phải tìm biện pháp giúp nó khôi phục lại tình trạng nguyên thủy để điều lý, đem nó trị lành. Cùng một đạo lý, trong xã hội có số người đã mê mất tự tánh, chẳng biết phân biệt thiện ác. Chúng ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm phải đi giúp đỡ họ. giúp đỡ họ phải biết được phương pháp. Cho nên Phật dạy Bồ Tát sinh hoạt công tác cùng đại chúng tiếp xúc có 6 nguyên tắc gọi là lục ba la mật. Ba la mật nghĩa này cũng là tiếng Phạn, có nghĩa là viên mãn, 6 thứ viên mãn. Cái thứ nhất là bố thí. Bố thí dùng cái nói bây giờ thì nói cái nào đây là phục vụ. Bố thí là vì tất cả chúng sanh phục vụ, gọi là bố thí. Khoáng mục của việc phục vụ thì quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta ngày nay làm công tác phúc lợi xã hội, tức là vì xã hội đại chúng phục vụ, trong những khoáng mục vô lượng vô biên, cái khoáng mục tối quan trọng tự mình nhất định phải biết được, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, đây là quan trọng nhất. Nếu như chẳng có điều này, anh có phục vụ tốt hơn nữa đều là cứu nhất thời chi cấp, chẳng thể giúp họ tự lực cánh sinh, nhất định phải giúp họ giác ngộ. Giúp họ giác ngộ, họ mới có thể vĩnh viễn lìa khổ được vui. Nếu chẳng có điều này, họ tự mình chẳng thể lìa khổ được vui. Thời thời khắc khắc phải giúp người, cần người giúp đỡ, điều này vẫn là rất đau khổ. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật theo đuổi công tác giáo học, đây là trong từ bi cứu thế, Ngài làm cái công tác căn bản nhất. Triệt để nhất, viên mãn nhất, cứu cánh nhất, để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cái thứ hai, trì giới. Trì giới là nghĩa gì? Là thủ pháp. Giúp đỡ kẻ khác cũng cần nên có quy củ. Nếu anh chẳng biết quy củ, anh muốn giúp họ, họ chẳng tiếp nhận, họ bài xích, cự tuyệt anh. Cho nên nhất định phải biết lễ, nhất định phải thủ pháp. Phật dạy chúng ta tứ như pháp. Tứ như pháp nhiều bạn đồng tu đều biết là bố thí, ái ngữ, lợi hạnh, đồng sự, mọi người đều biết. Nhưng ý nghĩa của tứ như pháp này người biết được thì không nhiều, làm sao thực hiện thì lại càng chẳng biết. Tứ như pháp của Phật, nếu như dùng cách nói bây giờ, tức là bốn thứ phép tắc giữa người với người giao tế qua lại với nhau, tất phải tuân thủ. Từ đâu để thực hiện? Từ vợ chồng để thực hiện. Ngày nay, khi nãy tôi đã nói vì sao vợ chồng bất hòa thì gia đình đổ vỡ, vì chẳng biết được tứ như pháp. Nếu biết tứ như pháp thì vô sự. Biết được tứ như pháp thì sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Bố thí khi nãy gọi là phục vụ. Chồng có vì vợ phục vụ không? Vợ có vì chồng phục vụ không? Với tâm chân thành về đối phương phục vụ, đây tức là bố thí trong tứ nhiếp pháp. Thứ hai, ái ngữ. Ái ngữ là quan tâm lo lắng, xuất phát từ nội tâm chân thành, thanh tịnh, quan tâm lo lắng. Thứ hai là lợi hạnh. Việc làm chúng ta đối với đối phương quyết định có lợi ích, có lợi cho anh, quyết định là có lợi ích, quyết định chẳng có nguy hại. Thứ tư là đồng sự. cùng chung sống tại một nơi. Đây là thuộc về đồng sự. Nhỏ thì từ vợ chồng, mở rộng đến toàn thế giới. Chúng ta giao tế qua lại với các tôn giáo khác thì căn cứ theo lời dạy bảo của Phật Đà, trước tiên bố thí, xem các tôn giáo khác họ có chỗ nhu cầu, chúng ta giúp đỡ họ. Vì ngày nay tất cả tôn giáo đều làm sự nghiệp phúc lợi xã hội từ thiện, như là lập bệnh viện, viện dưỡng lão, viện cô nhi, lại còn có lập trường học, lập trường tiểu học, lập trường trung học, lập lớp ấu trĩ, rất nhiều sự nghiệp từ thiện xã hội phúc lợi. Làm những sự nghiệp này cần đến tiền. Chúng ta tặng lễ vật khác không chắc có thể thích hợp để dùng, cho tiền là thích hợp nhất. Cho nên chúng ta cho tiền cho họ, tán trợ sự nghiệp phúc lợi xã hội của họ. Chúng tôi khi đi thăm mỗi một tôn giáo, chúng tôi biếu tặng đều bình đẳng. Có nhiều người đến gây rắc rối với tôi, họ nói: này thầy, số cúng dường của các đồng tu cho thầy, sao thầy lại đem tặng cho ngoại đạo? Họ đến trách móc tôi. Tôi nói tôi đâu có cho ngoại đạo, tôi đã làm sự nghiệp từ bi của Phật Pháp. Họ nói thầy rõ ràng đem cho Cơ Đốc giáo, thầy rõ ràng đem cho Ấn Độ giáo, rồi sao chẳng phải là ngoại đạo? Tôi nói ngoại đạo trong tâm anh có ngoại mới gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo chẳng phải họ mà là anh. Tâm anh có nội ngoại, chính mình là ngoại đạo mà chẳng biết. Chính mình ngoại đạo nên thấy kẻ khác đều là ngoại đạo. Tôi nói nếu chúng ta dùng nhãn quan xã hội mà nhìn, tôi nói Phật giáo chúng ta cần lập viện dưỡng lão không? Cần chứ. Cần lập viện cô nhi không? Cần chứ. Cần lập bệnh viện không? Cần chứ. Anh đưa tiền ra đây. Họ chẳng đưa ra được, họ chẳng nói nữa. Tôi nói họ làm rất đúng đàng hoàng. Tôi đi đầu tư không có sai. Họ làm sự nghiệp hiện thành, tôi đem ít tiền đi đầu tư, tôi có cổ phần trong đó. Họ làm đó tức là của tôi làm, tự tha không hai. Tôi sao có thể không làm? Anh xem tôi chẳng cần bận tâm nhiều như vậy. Họ đã làm thành công rồi, tôi đầu tư. Tôi nói như vậy không sai. Tâm lượng quá nhỏ hẹp, vọng tưởng phân biệt quá nghiêm trọng thì anh làm sao có thể làm Phật? Chẳng những Phật làm chẳng nổi mà phiền não của anh cũng đoạn chẳng nổi. Ngày ngày ở đó sanh phiền não, ngày ngày đang sống trong khổ nạn. Phật, anh xem trong kinh Phật thường nói, mọi người cũng biết tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Anh ngay cả đến Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo đều chẳng thể bao dung. Anh còn bao dung cái hư không pháp giới gì chứ? Chúng ta phải học Phật mở rộng tâm lượng. Bởi thế nên chúng ta nhận biết thế gian tôn giáo khác nhau, tộc quần khác nhau, quốc gia khác nhau. Nếu như một người sự nghiệp mà họ làm đối với xã hội, đối với tất cả chúng sanh có lợi, tức là tôi làm. Tôi cần phải toàn tâm toàn lực để đi giúp đỡ họ, toàn tâm toàn lực đi quan tâm lo lắng cho họ, đi chiếu cứu họ. Vậy giống như gần đây ở Tân Gia Bà, Hồi giáo, họ mua được một chỗ, cất được một trường học, họ làm rất tốt. Nơi đây trước kia cho thuê, hiện nay chủ nhân chịu bán cho họ, họ không đủ tiền đến tìm tôi. Tôi cùng cư sĩ Lý Mộc Nguyên, chúng tôi tập hợp 9 cái cộng đồng tôn giáo vì họ mà trù khoản. Thành tích rất khả quan. Vốn là họ đề ra với tôi, hy vọng chúng tôi giúp họ số tiền tại Tân Gia Ba giúp họ 70 mấy vạn. Lần này chúng ta trù khoản vượt hơn 100 vạn. Anh xem thành tích này tốt biết mấy. 9 cái tôn giáo tất cả đều giúp đỡ họ. Sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hội là công việc chung của chúng ta. Đừng nên phân bỉ thử, đừng nên phân quốc độ, đừng nên phân tộc quần, đừng nên phân tôn giáo. Mọi người đều là một nhà. Vậy mới có thể thật sự làm cho xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Cho nên cái căn bản của tất cả tôn giáo tức là nhân từ bác ái. Mục đích chung của tất cả tôn giáo chẳng qua đều là giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, chuyển phàm thành thánh mà thôi. Chúng ta có được cái nhận thức này thì đây gọi là chánh tri chánh kiến, vĩnh viễn chẳng thể đọa lạc vào tà tri tà kiến. Thế giới các tôn giáo đều là một nhà, huống chi các tông phái trong Phật môn của chúng ta, đương nhiên lại càng là một nhà. Cho nên Phật trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta pháp môn bình đẳng vô hữu cao hạ. Nếu trong chúng ta tự mình tán thán pháp môn của mình, khinh thị pháp môn của kẻ khác thì đây đã phạm giới rồi. Là giới điều nào? Giới tự tán hủy tha. Chúng ta đem giới luật này dẫn rộng ý nghĩa ra. Chúng ta nếu hủy bán các tôn giáo khác, tộc quần khác thì cũng đã phạm giới tự tán hủy tha. Chúng ta hãy nhìn xem Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đều là tôn trọng kẻ khác, tán thán kẻ khác, còn chính mình thì khiêm tốn, chính mình tự ti hạ. Phật dạy như vậy, chúng ta phải nên học như vậy mới đúng. Không thể nói Phật dạy là một việc, còn chúng ta làm thì lại là một việc khác. Thì chúng ta đã bội sư phản đạo, thì chúng ta có tội. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Hẹn đêm mai gặp lại. Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị vừa xem xong Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh cuốn 1 do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Kính mời quý vị xem tiếp cuốn 2 cũng do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Kỳ nguyện chư vị pháp hỷ sung mãn, sống thành Phật Đạo. A-di-đà Phật.